Chương 86. An Khang cá những cái kia nước lạnh san hô, có thật giống như cắm đầy thuần trắng lông lông hàng mỹ nghệ, dưới đáy biển tận tình nộ phóng. Còn có giống như là bối mãn tuyết trắng thanh tùng, thành cây bộ dáng, nhưng toàn thân trên dưới trắng loá như tuyết, không nhiễm một hạt bụi loại kia thuần trắng. Càng thành công hơn hình cầu tròn, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy ở giữa chạm chỗ, chỉnh thể thật giống như một cái phóng đại gấp trăm ngàn lần bồ câu anh. Càng có vô số hoặc đủ mọi màu sắc, hoặc tản ra vầng sáng cá con, ở mảnh này nước lạnh san hô loại không ngừng xuyên thẳng qua. Tân Đức thế nào xem xét mảnh này rừng san hô, liền phảng phất thấy được một cái thế giới chuyện cổ tích đồng dạng, hàng ngàn hàng vạn đến không hết san hô tụ tập cùng một chỗ, lấy quần thể hình thái lớn lên, bọn chúng khung xương hình thái ngàn vạn, màu sắc mặc dù lấy màu trắng làm chủ, nhưng tăng thêm đi xuyên trong đó những cái kia đủ loại đủ kiểu hải ngư, lại cũng không lộ ra đơn điệu. A. Tân Đức đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn tại một lùm màu trắng nước lạnh san hô phía dưới nhìn thấy một đầu hình dạng rất quái dị cá. Con cá này đầu rất lớn, lỗ hai bình làm thịt, trên người có đại lượng tạp sắc điểm lấm tấm. Nó không chỉ có hình dạng quái dị, ngay cả tướng mạo cũng rất quái dị, cơ thể lại béo lại làm thịt, lại tràn đầy nếp gấp, nhìn xem hết sức xấu xí, nhưng nó đầu đỉnh chóp lại mọc ra một cái nổ ra nhục thứ, tại nhục thứ cuối cùng, vậy mà lóe lên rất sáng ánh đèn. Cái này cũng là một đầu biết phát sáng cá, giống như đầu kia lồi răng cá. So sánh với thần bí lồi răng cá, Tân Đức liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đầu An Khang cá. An Khang cá lại xưng đèn lồng cá, hoặc ác ma cá, tướng mạo ghê tởm, nhưng chất thịt là hết sức tươi đẹp, là một loại vô cùng mỹ vị hải dương sinh vật. Đầu này An Khang cá chiều dài ước chừng 1 mét, đang nằm sấp bằng phẳng cơ thể trốn ở cái kia bụi thuần bạch sắc nước lạnh san hô phần đáy đất cắt bên trên. Tân Đức xem xét cẩn thận đầu này An Khang cá một mắt. Mấy chục năm sau An Khang cá giá cả rất phải chăng, là rất nhiều thực khách thích nhất hải ngư một trong, hàng đẹp giá rẻ, thậm chí có không ít thực khách mỗi ngày chờ đợi ở trên bến cảng, liền vì tranh mua một đầu An Khang cá. Nhưng đó là ngư nghiệp vô cùng phát đạt mấy chục năm sau. Tại hiện nay cái này, toàn bộ lớn như vậy huệ thành chỉ sợ không tìm ra được 3 bộ dụng cụ lặn, đáy nước bắt cá tác nghiệp đến gần vô hạn là không nhân đại, An Khang cá là một loại vô cùng chân quý hải sản. Tân Đức nhớ kỹ phía trước hắn tại Tống A Tam mở cái thủy sản trong tiệm, có một cái khoảng không bể cá bên trên liền viết An Khang cá 3 chữ, mà cái này cá giá bán muốn 3 khối tiền một cân, lúc đó Tân Đức liền kinh ngạc một chút, cái này cá tại mấy chục năm sau mới bán mười mấy khối tiền một cân, không nghĩ tới lúc này vậy mà đắt như vậy. Đầu này An Khang ngư trường độ tiếp cận 1m, tăng thêm nó cái kia bằng phẳng mập mạp thân thể, tổng trọng lượng có thể muốn vượt qua 40 cân. Giá thu mua coi như theo giá bán một nửa mà tính, con cá này cũng có thể bán mấy chục khối. Tân Đức một cách tự nhiên nhìn chằm chằm đầu này An Khang cá. Bất quá Tân Đức không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn đối với loại cá này quá quen thuộc, đừng nhìn cơ thể bằng phẳng, trên thực tế bơi đến cũng rất nhanh, gặp phải nguy hiểm, cái này ngư tướng trên đầu đèn lồng hướng về trong mồm khẽ cắn, tiếp đó lập tức liền chạy mất dạng. Hơn nữa cái này cá muốn bắt cũng rất nguy hiểm. Tân Đức cẩn thận quan sát đầu này An Khang cá, tại đầu này An Khang đôi cá vây cá cùng thân cá nối tiếp chỗ, có một loạt hết sức rõ ràng sắc bén gai nhỏ. Tân Đức biết cái này sắp xếp sắc bén gai nhỏ là có thể bài tiết nọc độc mặc dù độc tính không phải rất mạnh. Lúc này đầu kia An Khang cá mặc dù là nằm ở đó bụi nước lạnh san hô phía dưới không nhúc đích. Nhưng Tân Đức biết đầu này ra hỏa kỳ thực là đang tại đi săn. Nguyên nhân là đầu này ra hỏa trên đầu cái kia ngọn đèn nhỏ đang lóe lên lóe lên. Cái này một chiếc đèn lồng chính là An Khang cá dùng để đi săn mồi nhử, là chuyên môn dùng để dẫn dụ trên con mồi môn vũ khí bí mật. Quả nhiên, không đầy một lát liền có một đầu toàn thân trắng như tuyết, bề ngoài có chút giống hồ điệp cá tôm cá nhại nhép chịu đến ánh đèn hấp dẫn, hướng về bên này vui sướng bơi tới. Nhưng mà chờ đầu này tiểu bạch ngư bơi tới ánh đèn phụ cận lúc, chờ đợi nó lại là một tấm đột nhiên dương lên huyết buồn đại khẩu. Đầu này An Khang cá không chút do dự liền một ngụm đem đầu kia màu trắng cá con nuốt xuống, tiếp đó phát ra chói tai, giống như là nhân loại ho khan tầm thường vui sướng tiếng thê. Tân Đức niết niết miệng, cái này An Khang cá không chỉ có dung mạo khó coi coi như xong, như thế nào phát ra âm thanh cũng khó nghe như vậy. Khó trách con cá này rõ ràng ăn ngon như vậy, lại càng về sau càng không đáng tiền. Lập tức Tân Đức không cần nghĩ nhiều thế, nhanh chóng hướng về đầu này An Khang ngư du tới. Đầu này An Khang cá vốn là vừa mới săn mồi thành công, đang rất hưng phấn đâu. Đột nhiên liền thấy Tân Đức một cái như vậy quái vật khổng lồ hướng về nó nhào tới. Đầu này An Khang ngư lập tức đình chỉ kêu to, miệng há ra, ngậm lấy trên đầu rủ xuống ngọn đèn kia lồng, ngay lập tức hướng về trong bóng tối bỏ chạy. Tại hắc ám không ánh sáng dưới đáy nước, An Khang cá chiêu này chạy trốn thủ đoạn vốn phải là không chút nào tốn sức. Nhưng thế nhưng Tân Đức có thần bí nhẫn, hắn ánh mắt cũng không chịu ảnh hưởng của hắc ám vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng đầu kia An Khang cá. Cũng không biết đầu này An Khang cá có phải hay không quá tự tin hay là thế nào nghĩ, nó tại ngậm lấy ánh đèn nhanh chóng hướng về trong bóng tối du động mấy chục mét sau, đột nhiên chìm đến đáy biển, giống như là bơi lội động tác quá lớn, sẽ kinh động người săn đuổi đồng dạng, đổi thành dùng 4 cái chân dưới đáy biển giống con chuột lặng lẽ sờ sờ hướng về một bên chạy trốn. Tân Đức đều sợ ngây người, An Khang cá hắn không xa lạ gì à, bắt được, tường bán, thậm chí còn không ăn đi qua. Nhưng Tân Đức chưa từng nghĩ qua, An Khang cá lại còn sẽ đi. Chỉ thấy đầu này An Khang cá vây ngực, thật giống như động vật bò sát chân trước, dưới đáy nước dưới hành động vô cùng cấp tốc. Cái này. Tân Đức nhìn chằm chằm đầu kia di động An Khang cá, kinh ngạc ước chừng mấy giây mới phản ứng được. Đại thiên thế giới thật đúng là không thiếu cái lạ, vẫn còn có loài cá tại chạy trốn thời điểm, dùng không phải bơi, mà là chạy. Phản ứng lại Tân Đức, vội vàng lần nữa hướng về đầu này An Khang cá đuổi tới. Bộ kia An Khang cá hiển nhiên là cũng phát hiện Tân Đức phát hiện nó cũng không chạy trốn trực tiếp xoay đầu lại, mở ra một tấm đồng dạng là mọc đầy răng sắc bén huyết buồn đại khẩu đối với hướng về Tân Đức. Nhưng Tân Đức đối với cái này không sợ hãi chút nào. An Khang Cá có thể sáng lên cần câu phối hợp sắc bén răng có thể để cho nó đi săn mọi việc đều thuận lợi. Nhưng những thủ đoạn này đối phó nhân loại lời nói vậy vẫn là quá miễn cưỡng. Tân Đức đột nhiên tăng tốc độ du động, liền bơi đến đầu này An Khang Cá phía trên, tiếp đó hai tay hướng về dưới đáy đầu này An Khang Cá đè đi. Đầu này An Khang Cá vội vàng nâng lên đầu, mở ra một cái mồm to liền muốn cắn Tân Đức, vây đuôi còn đứng thẳng người lên, thật giống như chảo cậu thời điểm, cậu tự đứng lên cắn người mở dạng. Nhưng Tân Đức làm sao lại thất thủ bị đầu này An Khang Cá cho cắn được, trực tiếp liền theo ở đầu này An Khang Cá cái chán cần câu chỗ, trực tiếp liền đem đầu này An Khang Cá cho đặt tại đáy biển. Mặc dù Tân Đức không chút khách khí bắt được đầu này An Khang Cá hai bên, hai chân đạp một cái liền chuẩn bị hướng về trên mặt biển ơi. Chương 87. Thiên tiểu sĩ, 1, chương 87, Thiên tiểu sĩ, bên trên, kết quả Tân Đức lại nhỏ xem đầu này An Khang Cá khí lực. Một đầu dài 1 mét An Khang Cá trong nước thực chất dãy rủa, bộc phát ra khí lực đủ để đem tự thân thể chọn mấy lần đổ vật đuổi lật. Tân Đức cho dù là mượn nhờ thần bí nhận sức mạnh ra chỉ cũng vẫn là chảo rời tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia An Khang Cá đổi một cái phương hướng sau cấp tốc tự do. Nhưng Tân Đức như là đã để mắt tới đầu này An Khang Cá, như thế nào lại dễ dàng thu tay lại. Tân Đức huy động hai tay huy động nước biển, trực tiếp thẳng hướng lấy đầu kia An Khang Cá đổi tới. Nhưng luận du động tốc độ, đầu này An Khang Cá là không sánh bằng có thần bí nhận ra chỉ Tân Đức, nó vẹn vẹn chỉ là chạy đi không đến 20 mét, lại một lần nữa đã rơi vào Tân Đức trong tay. Lần này đầu này An Khang Cá không trốn, trực tiếp ưỡn mèo thân thể, mở ra một tấm huyết buồn đại khẩu liền chiếu vào Tân Đức trên cổ cắn tới. Đầu này An Khang Cá miệng rất lớn, theo nó dương lên trong mồm, có thể thấy rõ ràng rậm rạp chẳng chịt răng sắc bén. Tân Đức cũng không dám để cho đầu này An Khang Cá cắn, hai tay của hắn ôm lấy đầu này An Khang Cá hai bên, tiếp đó đem hắn đầu lưng xuống, hung hăng hướng về trên mặt biển trên một khối nham thạch đập tới. Rất nhiều người tại giết cá phía trước đều thích ôm cho cá trên mặt đất đóng lại một chút, thông qua va chạm, đem cá trước tiên đánh choáng, miễn cho khi giết cá sẽ dãy rủa. Nhưng một chiêu này dùng tại dưới đáy biển rõ ràng không phải như vậy có tác dụng. Đầu này An Khang Cá bị Tân Đức vậy một hồi sau căn bản là không có choáng, mà là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nơi xa bơi đi. Tân Đức có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn sức mạnh của bản thân tại nhận ra chỉ lên rất lớn, nhưng nước biển lực cản cũng rất lớn, nếu là trên đất bằng, vừa mới như vậy một ném, đầu này An Khang Cá trên cơ bản liền chết, nhưng ở dưới đáy biển lại giống như không có việc gì. Mắt nhìn thấy đầu kia An Khang Cá trốn một chỗ nước lạnh san hô phía dưới không lúc đích, Tân Đức cân nhắc phút chốc, trực tiếp liền hướng trên mặt nước phủ đi. Đức ca. Ca. Nhìn thấy Tân Đức vọt ra khỏi mặt nước, đang tại trên thuyền tán gẫu Lý Đào Dương cùng Tân Đức đội vàng đứng lên. Tân Đức một cái lấy xuống trên mặt kỳ thực vốn là không dùng đến hô hấp cháo, một bên hướng về thuyền đánh cá phương hướng bơi một bên hô, lao Lý, giúp ta cầm một tấm lưới nhỏ tới. Dưới đáy nước phía dưới còn muốn lưới đánh cá làm cái gì? Phi luân lưới được không? Lý Đào Dương đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là chạy đến trong khoang thuyền đi đem trừ lưới kéo bên ngoài vẹn vẹn có cái kia trường phi luân lưới lấy ra. Tân Đức nhíu mày, cái này lưới quá lớn, là cũng có thể làm lưới kéo dùng. Không có tấm lưới mà nói, liền cho ta cầm đem mổ cá đào đến đây đi. Tân Đức song trèo tại bên cạnh thành thuyền nói. Cái này có. Lý Đào Dương vội vàng đưa cho Tân Đức một cái có dài nửa mét mổ cá đào. Đức ca, ngươi muốn cái này mổ cá đào làm cái gì a? Lý Đào Dương trên thuyền càng hiếu kỳ. Một hồi ngươi sẽ biết. Tân Đức ước lượng trong tay mổ cá đào, trực tiếp liền hướng dưới mặt nước kín đáo đi tới. Tất nhiên sống bắt không được, vậy thì trực tiếp dưới đáy nước phía dưới đem đầu kia An Khang Cá làm thì rồi, ngược lại cái này cá xuất thủy sau cũng không sống nổi. Kết quả mới xuống đến đáy nước, còn chưa kịp đi tìm đầu kia trốn An Khang Cá, Tân Đức liền lại thấy được một cái khác đại gia hỏa. Đây là một đầu so An Khang Cá đều càng thêm kỳ quái hải ngư. Nó có dài hơn 3 mét, toàn thân giống như nham tương tầm thường ám hồng sắc, phiêu phủ ở dưới đáy nước thật giống như một bồn nước lớn. Sở dĩ nói nó như cái thùng nước, là bởi vì nó bây giờ đang há to miệng lấy, trương đắc cơ hồ cùng nó cơ thể lớn bằng, lại thêm nó cả người đều tròn vo, thế nào xem xét, giống như là một cái thùng nước. Nhìn thấy đầu này kỳ quái giống thùng nước cá lớn sau, Tân Đức trong nháy mắt liền mắt đều thẳng. Cá nhám với nắng, lại tên tượng giao long, là trừ kình xa ngoại thế giới bên trên lớn nhất loài cá. Mặc dù là cá mập, bất quá gia hỏa này lại sẽ không công kích nhân loại, bọn chúng là bị động lọc thói quen về ăn động vật, chỉ cần há hốc miệng dưới đáy biển du động, liền có thể ven biển trong nước loại bỏ đến sinh vật phụ du, nhỏ bé loài cá, cùng với không xương sống sinh vật nuôi sống chính mình. Tân Đức nhìn chằm chằm trước mặt đầu kia đang tại loại bỏ nước biển ăn cá nhám phơi nắng, trái tim nhịn không được liền phanh 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 nhảy dựng lên. Phát tài, phát đại tài. Các cũng là người, tại không ra biển thời điểm, cũng biết càng người khoác lác nói chuyện tiếm, cũng biết huyết tưởng. Trong đó cái này cá nhám phơi nắng, tuyệt đối là cái này thời kỳ tất cả ngư dân nói chuyện phiếm khoác lác lúc yêu nhất hẳn nguyên tới một loại sinh vật, đồng thời cái này cũng là cái này thời kỳ tất cả ngư dân đều miễn tưởng có thể ở trên biển gặp phải sinh vật. Nguyên nhân cũng đơn giản, đầu này giống như là bồn nước lớn tầm thường cá nhám phơi nắng phần lưng, cái kia một khối cao vút vượt qua cao nửa thước vây cá, có một cái gia dụ hộ hiệu tên, Cửu Thiên vây cá. Tân Đức nhìn chằm chằm đầu kia dài đến 3 mét cá nhám phơi nắng hai mắt sáng lên. Dài hơn 3 mét cá nhám phơi nắng hình thể mặc dù không nhỏ, nhưng tuyệt đối không coi là cái gì lớn cá nhám phơi nắng. Nếu là ở dưới đáy biển gặp phải loại kia dài 7-8 mét thế lực bá chủ cấp bậc cá nhám phơi nắng, Tân Đức có thể còn sẽ do dự mãi, muốn hay không mạo hiểm cùng cái này cá nhám phơi nắng đấu một trận. Nhưng chỉ vẹn vẹn dài 3 mét cá nhám phơi nắng, cái kia Tân Đức cũng không có cái gì băn khoăn. Bất quá Tân Đức cũng không có tùy tiện hành động, cá nhám phơi nắng không phải một loại ưa thích đơn độc hoạt động sinh vật, bọn chúng đồng dạng ưa thích thư hùng tách ra, thành đàn hoạt động. Thậm chí Tân Đức còn nghe người ta nói qua tại Hải Dương bên trong gặp qua hơn 100 con quần thể. đang quan sát rồi một lần bốn phía, xác định vùng biển này chỉ có đầu này cá nhám phơi nắng sau, Tần Đức lập tức liền động. Nó nhanh chóng hướng về đầu kia còn tại loại bỏ nước biển cá nhám phơi nắng bơi đi. Cá nhám phơi nắng du động tốc độ vốn là chậm, đầu này cá nhám phơi nắng còn tại bên cạnh bơi bên cạnh loại bỏ nước biển, cái kia du động tốc độ thì càng chậm. Tần Đức kinh tế chỉ huy động mấy lần cánh tay, liền đuổi kịp đầu này hình thể khổng lồ cá nhám phơi nắng. Nói thật, đối mặt một cái hình thể so với mình còn rất dài bên trên một mảng lớn hải dương sinh vật, muốn nói Tần Đức đấy lòng không có khẩn trương một chút nào đó là không tồn tại. Bơi tới đầu này cá nhám phơi nắng bên cạnh sau, Tần Đức vẫn như cũ không dám trực tiếp ra tay, mà là lại do dự vài giây đồng hồ, mới cắn răng, nắm chặt trong tay mổ cá đao liền trực tiếp hướng về đầu này cá nhám phơi nắng trên đầu đâm tới. Thử. Nguyên bản vô cùng sắc bén mổ cá đao, đâm vào đầu này cá nhám phơi nắng trên thân, thật giống như đâm vào cứng rắn lốp xe ô tô bên trên, Tần Đức phế đi sức chín châu hai hổ, mới chỉ đem mổ cá đao đâm vào đi một ba, nếu là đao này lại cùn một điểm, thậm chí căn bản cũng không có thể cắt đầu này cá nhám phơi nắng thật dày làn ra. Trên đầu bị đâm một cái mổ cá đao, đầu này cá nhám phơi nắng cũng không có trong nháy mắt tử vong, chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó đột nhiên bỗng nhiên lưỡn một cái, ngay sau đó ngay tại trong nước biển điên cuồng dãy rủa, co quắp. Tần Đức đội vàng huy động cánh tay hướng về trên mặt biển bơi đi, đầu góc bị phá hư cá nhám phơi nắng không có khả năng còn có thể sống được tiếp, một hồi chờ nó sức mạnh hao hết, tự nhiên là chết, lúc này đầu này cá nhám phơi nắng lâm vào trước khi chết điên cuồng nhất trạng thái, tuyệt không phải nhân lực có thể địch. Tần Đức phán đoán là chính xác, bình thường thân là lọc thói quen về ăn sinh vật cá nhám phơi nắng chính xác không có tính công kích, thậm chí bọn chúng không ngại trừ cá voi sát thủ bên ngoài bất cứ sinh vật nào tuần tra đến bên cạnh mình, cũng sẽ không trốn tránh trên mặt biển thuyền. Chương 88, Thiên Tiểu Sĩ 2, chương 88, Thiên Tiểu Sĩ, phía dưới, nhưng sắp gặp tử vong cá nhám phơi nắng là phi thường kinh khủng. Dù sao hình thể của nó còn tại đó. Đầu này cá nhám phơi nắng điên cùng dưới đáy biển rẽ rùa và mèo, nó ở đâu, nơi đó liền đất đá bay mù trời, một lùm đuổi nước lạnh san hô bị nó tận gốc lật đổ, từng khối đá ngầm bị nó đụng ngã dưới đáy biển. Không hổ là có tượng giao long danh xưng cá nhám phơi nắng, Tần Đức chính mắt thấy cái gì gọi là giao long náo hải, nặng mấy trăm cân đá ngầm bị đầu này cá nhám phơi nắng đâm đến bốn phía lăn lộn, mảng lớn đáy biển hình dạng mặt đất đều bị đầu này hung mãnh cá nhám phơi nắng làm hỏng. Vùng vây mấy phút sau, đầu này cá nhám phơi nắng hướng Tần Đức vị trí bơi tới. Rất hiển nhiên là đầu này cá nhám phơi nắng biết là Tần Đức công kích nó muốn phản kích. Dài hơn 3 mét cá nhám phơi nắng thân thể khổng lồ giống như là chiến hạm hướng về Tần Đức đụng tới, nhưng đây chỉ là phí công. Cá nhám phơi nắng du động tốc độ vốn là chậm, tăng thêm đầu thụ chí mạng tính chất tổn thương, đầu này cá nhám phơi nắng bơi nhanh lên lung la lung lay, Tần Đức thậm chí không dụng thần bí nhận sức mạnh đều có thể thoát đi đầu này cá nhám phơi nắng truy sát. Đến cùng không phải lấy hung mãnh nổi danh động vật ăn thịt, cho dù cơ thể khổng lồ hơn nữa, nên ăn chay liền vẫn là ăn chay. Cái gọi là con thỏ gấp cắn người, bị cắn một cái cũng không có gì đặc biệt. Tần Đức lưu lấy đầu này cá nhám phơi nắng dưới đáy biển bơi vài vòng, đầu này cá nhám phơi nắng thân thể liền dần dần trở nên cứng ngắc, hướng về nước biển phía dưới chậm rãi chìm xuống dưới. Tần Đức thấy thế, không do dự nữa, lập tức hướng về đầu này cá nhám phơi nắng khởi xướng phản kích. Chỉ thấy Tần Đức đột nhiên tăng tốc độ, liền bơi đến đầu này cá nhám phơi nắng bên cạnh, tiếp đó nhanh chóng nắm chặt cái thanh kia còn lưu lại cá nhám phơi nắng trên đầu mổ cá đao cán đao chính là kéo một phát. Cá nhám phơi nắng làn da thật sự là quá bền bỉ, mổ cá đao thật giống như kẹt tại cao su bên trong, Tần Đức vậy mà không có lập tức đem hắn toàn bộ kéo ra ngoài. Mà đầu này cá nhám phơi nắng thì giống như hồi quang phản chiếu, lần nữa hướng về Tần Đức đánh tới. Tần Đức cắn răng một cái, đem cắm ở cá nhám phơi nắng trên đầu mổ cá đao lần nữa ra sức hướng bên trong đẩy, tiếp đó liều mạng huy động cánh tay, lần nữa chạy trốn. Đại não gặp liên tục hai lần tổn thương, lại rằng co một phen, đầu này cá nhám phơi nắng là thực sự không được, nó tại lung tung khuấy động nước biển, lại nổi điên hai phút sau, cơ thể đột nhiên lưỡn một cái, tiếp đó liền thẳng tắp hướng về nước biển phía dưới lặn xuống. Lần này đầu này cá nhám phơi nắng sinh mệnh thật sự tiêu tán. Tần Đức lần nữa thử thăm dò bơi trở về, tay cầm ở mổ cá đao nhược điểm bên trên. Một mực chờ đến Tần Đức đem cả thanh mổ cá đao từng chút từ đầu này cá nhám phơi nắng thể nội kéo ra ngoài, đầu này cá nhám phơi nắng cũng không có bất luận cái gì chút ít phản ứng. Tần Đức trong nháy mắt kích động lên. Nghe người ta nói cá nhám phơi nắng không có tính công kích, rất tốt giết là một chuyện. Tự tay giết một đầu cá nhám phơi nắng cái kia lại là một chuyện khác. Cá nhám phơi nắng cùng bình thường cá mập khác biệt. Tầm thường cá mập thịt rất khó ăn, coi như tốn sức giết, cũng chỉ có thể cắt lấy vây cá, còn lại thịt chỉ có thể ném đi. Cá nhám phơi nắng thì khắp người đều là bảo vật. Tại trên buôn bán, cá nhám phơi nắng có phi thường rộng khắp công dụng, nó cái kia khổng lồ thân thể có thể làm đồ ăn hoặc chế tác trở thành một cá. Nó cái kia phảng phất lốp xe ô tô giống như cứng rắn da cá có thể chế thành thuộc gia phẩm. Cá nhám phơi nắng gan có thể chế thành dầu cá. Đương nhiên, quý trọng nhất nhưng là cá nhám phơi nắng vây cá. Tần Đức ánh mắt rơi vào đầu này đã chết cá nhám phơi nắng phần lưng cái kia nhô thật cao vây cá bên trên. Trên núi Kim Mật Gấu, đáy biển Thiên Cửu Sĩ. Thân là vây cá bên trong cực phẩm, Thiên Cửu Sĩ giá cả vô cùng đắt đỏ, năm 95 thời điểm, Tần Đức nhìn qua một bộ đề cập tới nấu cơm kịch gọi là Mãn Hán Toàn Tịch. Trong kịch có một cái cần người hai tay mới có thể ôm vây cá, là đoàn làm phim mượn tới giá trên trời đạo cụ. Quay chụp cái kia đoạn hí thời điểm, diễn viên cũng không biết đó là thật Thiên Cửu Sĩ, còn tưởng rằng là tiện nghi vây cá. Cho nên đang quay hí kịch thời điểm trực tiếp ôm vây cá liền cắn xuống tới một cây. Kết quả chính là đơn giản như vậy một ngụm, đoàn làm phim lại gặp phải giá trên trời bồi thường. Lúc đó căn cứ vào giá cả mà tính, cái kia một ngụm liền cần bồi thường hơn 80 vạn, cái này tại lúc đó là hành động toàn bộ cảng ngu vòng cùng duyên hải ngư dân quần thể một kiện đại sự, Tần Đức chiếu tượng vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, thời kỳ này Thiên Cửu Sĩ giá cả vẫn là không có đắt như vậy. Đầu này cá nhám phơi nắng trên người tiên cựu xí, nếu là cầm tới trên thị trường đi, giá cả đại khái tại trên dưới 1 vạn. Nhưng mà vây cá bảo tồn thời gian rất dài a. Nhìn qua đầu này chết đi cá nhám phơi nắng, Tần Đức trái tim đập bịch bịch. Mấy năm sau, cá nhám phơi nắng liền từ tại quá độ mỏ vớt nguyên nhân gần như diệt tuyệt, bị liệt là động vật bảo hộ. Nhưng mà cá khô cánh chỉ cần chú ý cất giữ phương pháp cùng với vị trí, để đặt cái 10 năm 8 năm đều không có vấn đề. Chỉ cần đem đầu này cá nhám phơi nắng vây cá cắt bỏ, không định giờ đặt ở dưới ánh mặt trời nói phơi, bình thường liền tồn trữ tại kín gió trong bình, phía dưới trải lên một tầng vôi, phóng bao lâu đều sẽ không hư hỏng. Tân Đức có chút khó khăn, cái này một bức vây cá đến cùng là muốn cắt bỏ bảo tồn đến 10 năm về sau lại lấy giá trên trời bán đi, vẫn là bây giờ liền trực tiếp bán đi. Nhưng lập tức Tân Đức liền lắc đầu, không cần nghĩ nhiều thế trước tiên đem con cá này lấy tới trên thuyền lại nói. Cái này một mảnh mùi máu tươi rất nặng, một hồi nếu là hấp dẫn tới cái khác ăn thịt tính cá mập, đừng nói thiên cựu xí liền một miếng thịt đều không bảo vệ. Nước biển nguyên bản sức nổi cũng rất lớn, tăng thêm có thần bí nhận trợ giúp, Tân Đức rất dễ dàng liền giơ lên động đầu này thân dài vượt qua 3m siêu cấp đại cá. Trên mặt nước, Lý Đào Dương đang cùng Tần Dương nói chuyện phiếm. Đào Dương ca, ngươi nói anh ta hắn đột nhiên bơi lên tới muốn mổ cá đào làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đoán chừng là nạy ra vỏ sò hoặc ốc biển bảo ngư các loại à, chẳng lẽ còn có thể là cầm đao hạ xuống giết cá hay sao? Lý Đào Dương nằm ngửa tại trên bong thuyền, đầu gối lên cánh tay mình, chân lắc qua lắc lại. Đột nhiên, trên mặt biển chuyển đến bạch nước âm thanh. Lý Đào Dương vội vàng ngồi dậy, hướng về trên mặt biển nhìn lại. Chờ sau khi thấy rõ, miệng của hắn rõ ràng mở lớn, con mắt cũng dần dần trợn tròn. Thất thần làm cái gì, nhanh lên giúp ta đem con cá này lấy tới trên thuyền đi. Hai tay dắt đầu kia cá nhám phơi nắng vây cá, không để nó chìm vào dưới nước, trong miệng lớn tiếng hướng trên thuyền hô. Lý Đào Dương không dám tin rủi rủi con mắt, chỉ vào Tần Đức nói chuyện đều lắp bắp, Đức à, ngươi giết một đầu cá mập trắng khổng lồ. Cá mập trắng khổng lồ. Tần Đức nghiêng nghiêng đầu, lập tức liền biết Lý Đào Dương vì sao sẽ nghĩ như vậy. Cá mập trắng khổng lồ phần lưng cũng có một giống cá nhám phơi nắng vây cá, từ trên mặt nước nhìn, cá nhám phơi nắng chính xác cùng cá mập trắng khổng lồ rất giống. Không phải cá mập trắng khổng lồ, là cá nhám phơi nắng, trước tiên giúp ta đem đầu này cá nhám phơi nắng lấy tới trên thuyền. Tần Đức hô. A. Lý Đào Dương liền vội vàng gật đầu, hắn cùng Tần Dương hai người một cái tìm dây thừng, một cái phóng thuyền phía sau dòng dọc. Ba người phế đi thật lớn sức lực mới rốt cục đem đầu này dài hơn 3 mét cá nhám phơi nắng lôi đến trên thuyền. Nhìn xem trên bong thuyền nằm dài hơn 3 mét cá nhám phơi nắng, Lý Đào Dương vẫn là một bức không dám tin biểu lộ. Đức à, ta không nằm mơ à. Ngươi liền dựa vào một cái mổ cá đao, dưới đáy nước phía dưới giết một đầu cá mập. Tần Dương cũng hai mắt sáng lên nhìn xem Tân Đức, ca, ngươi thật lợi hại, đơn giản thiên thần hạ phàm. Chương 89. Giá trên trời vây cá may mắn mà có trên thân bộ này dụng cụ lặn, hơn nữa may mắn là đầu cá nhám phơi nắng, nếu là cái khác cá mập liền treo. Tân Đức vừa nói, một bên tháo bỏ xuống mặc trên người dụng cụ lặn. Lý Đào Dương hoa hoa kêu to, đừng quản là cái gì cá mập, liền cái hình thể này ta dưới đáy nước nhìn xuống lấy đều sợ à, Đức ca ngươi thật lợi hại. Tần Dương đồng dạng đối nhà mình đại ca bội phục đầu rạp xuống đất, hắn vòng quanh đầu này cá nhám phơi nắng bên trái xem, bên phải xem, ca, con cá lớn này đều so với chúng ta ba người cộng lại còn lớn, nhất định có thể bán không thiếu tiền a. Tần Đức mỉm cười gật gật đầu. Nhưng lập tức Tần Đức sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đức ca, thế nào? Lý Đào Dương lập tức cảm nhận được Tần Đức sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi. Tần Đức sắc mặt một hồi biến ảo, sau đó mới nói, nếu như là bình thường cá mập còn tốt, nhưng đây là cá nhám phơi nắng, nó quá đáng tiền đến ta không nắm chắc được chủ ý đến cùng muốn hay không bán nó, nếu như muốn bán, lại nên muốn làm sao bán. Tần Đức lời này vừa nói ra, Tần Dương còn không có phản ứng gì, Lý Đào Dương sắc mặt một chút thì thay đổi. Đức ca, con cá này rốt cuộc có bao nhiêu đáng tiền? Lý Đào Dương do dự hồi lâu, sau đó mới mở miệng hỏi. Tần Đức đi đến cá nhám phơi nắng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng nó vây cá, ngươi nghe nói qua vây cá sao? Đương nhiên nghe nói qua, còn ăn qua, không có gì hương vị, không thể ăn, rất nhiều người đều nói vây cá rất đắt, nhưng kỳ thật căn bản là không có người mua. Lý Đào Dương hồi đáp. Tần Đức liếc Lý Đào Dương một cái, cá nhám phơi nắng vây cá, lại kêu trời cửu xí, là tất cả vây cá bên trong đứng đầu nhất vây cá, liền cái này một bộ vây cá, ít nhất một bạt khối. Nhiều, bao nhiêu? Lý Đào Dương âm thanh run một cái, hai mắt đột nhiên trừng tròn vo. Tần Dương cũng đầy khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Đức, ca, ngươi đùa giỡn a? Hai người đều nhìn về đầu kia cá nhám phơi nắng phần lưng vây cá, cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Một bạt khối. 3 năm trước đây trên báo chí có tin tức xưng quốc nội có vạn nguyên nhà xuất hiện, lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng, mai cho đến 2 năm trước Huệ Thành cũng xuất hiện thứ nhất vạn nguyên nhà, Hải Âm thôn các mới dần dần tiếp nhận tin tức này. Mặc dù bây giờ tại trong phạm vi cả nước, vạn nguyên nhà cũng đã tại như măng mọc sau mưa một dạng sâu ra, nhưng cả Hải Âm thôn vẫn còn một cái cũng không có. Bây giờ Tân Đức thế mà nói cho bọn hắn, liền đầu này cá nhám phơi nắng trên người một bộ vây cá, liền đáng giá một bạt khối. Cái này gọi là Lý Đào Dương cùng Tần Dương như thế nào tiếp thu được? Đây quả thực là tại phá vỡ bọn hắn nhận thức. Một vạn khối a, liền cái này một bức vây cá. Cái này vây cá chẳng lẽ là làm bằng bằng sao? Lý Đào Dương đưa tay đi sờ cá nhám phơi nắng trên người khối kia vây cá, cảm giác vào tay là một mảnh lạnh bớt. Ha ha. Tân Đức cười cười, thiên cựu sĩ a, so vàng đáng ngưỡng mộ nhiều. Đức ca, nếu là con cá này vây cá thật giá trị một vạn khối mà nói, thật đúng là không thể để cho người ta nhìn thấy. Lý Đào Dương sâu xa nói. Thế nhưng là không khiến người ta nhìn thấy như thế nào vậy, đi bán lấy tiền đi. Tần Dương có chút bực bội đạo. Không bán được, con cá này ba người chúng ta nếu là cầm lấy đi bán, sợ là có mệnh kiếm tiền mất mạng lời nói, trên bến tàu những cái kia nát vụn tử đều biết để mắt tới chúng ta. Ở trên biển Lý Đào Dương nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại, lập tức hắn la lớn, Đức ca, ta có biện pháp. Tân Đức nhìn xem Lý Đào Dương không nói gì, đầu năm nay người không có mấy chục năm sau như vậy lý trí, không nói trên bến tàu những cái kia nát vụn tử, chính là hàng cá tử cũng không nhất định liền an toàn. Kỳ thực thời đại này thu cá rất nhiều trong tay cũng đều là dính quá đỏ, liền xem như tìm cái gọi là lão bản cũng không an toàn. Thời đại này rất nhiều hai đạo con buôn đều khoác lên lão bản áo khoác. Liên Tân Chấn Đông vận đồ hộp thời điểm, đều gặp được cản đường cướp bóc đâu. Đức ca, một bạn khối chúng ta cầm là phòng tay, nhưng mà ngươi có thể tìm người hỗ trợ à? Có người chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ nguyện ý giúp ngươi. Hơn nữa hắn cũng có thể đến giúp ngươi. Lý Đào Dương hưng phấn nói. Ai vậy? Tân Đức chớp mắt một cái, con ngươi, ta như thế nào không biết ta còn nhận biết như bức như vậy nhân vật. Ai nha? Lý Đào Dương tay phải nắm đấm, đột nhiên nện ở trên bàn tay trái, tiếp đó la lớn, đại bảng ca à. Ách. Tân Đức ách một tiếng. Con cá này nếu quả thật đáng tiền như vậy, chúng ta muốn bán cũng chỉ có thể tìm hắn, bằng không thì nhất định sẽ bị có ít người để mắt tới. Lý Đào Dương vung tay đạo. Tân Đức gãi đầu một cái, Lý Đào Dương nói cái kia đại bảng ca hắn chính xác mời được đến. Nguyên nhân cũng là đơn giản, tên kia là Tân Đức Đường ca, cũng chính là Tân Đức đại gia gia cháu trai ruột, chính là Tân Đức đại gia gia trong miệng cái kia không có cơm no ra hỏa. Tân Đức trưởng bối trong nhà đều không thích cái này Tân đại bảng, nguyên nhân là hắn chơi bời lêu lổng đánh nhau ngồi qua phòng trực. Vốn cho là hắn từ phòng trực bên trong sau khi ra ngoài sẽ lãng tử hồi đầu, không nghĩ tới hắn sau khi ra ngoài lại làm trầm trọng thêm, đi vào phía trước vẫn chỉ là một cái chơi bời lêu lổng nát vụ tử, sau khi ra ngoài vậy mà liền thật sự kéo bè kết phái. Bất quá Tân đại bằng tốt số, theo một cái có năng lực lão bản, mấy chục năm sau cầm trưng thu kiểu chỉ mỗi mình mở công ty vật nghiệp, lại mở một nhà quy mô rất lớn, còn mang phòng đấu giá hiệu cầm đồ, còn kinh doanh một chút cái khác sinh ý, xem như hôn trở thành nhân sĩ thành công, là Tân gia lẫn vào tốt nhất một cái. Đi, ta suy tính một chút ta. Tân Đức gật đầu một cái, Tân đại bằng ở nhà danh tiếng rất dở, nhưng ở bên ngoài quả thật có chút danh tiếng, nếu là hắn ở đây, chính xác không ai rằng có ý đồ với hắn. Ai nha, Đức ca, cái này còn có cái gì dễ suy tính, chỉ có tìm hắn mới bảo đảm nhất. Lý Đào Dương gặp Tân Đức nói còn muốn suy tính một chút, lập tức liền gấp. Tân Đức gãi đầu một cái, chủ yếu là cái này vây cá ta còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không bán. A, không bán chẳng lẽ ngươi còn dự định giữ lại chính mình ăn hay sao? Một vạn đồng tiền đồ vật, ngươi xuống được đến miệng a. Lý Đào Dương hận không thể đẩy ra Tân Đức đầu nhìn một chút, nhìn hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Đó cũng không phải, ta là muốn đem cái này vây cá cho chế thành cá khô cánh bảo tồn lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tân Đức hồi đáp, cái này vây cá còn có thể giống bảo ngư như thế. Lý Đào Dương nghi ngờ nói, cái gọi là giống bảo ngư như thế, chính là bảo ngư là có thể chế tác thành kiền bảo tiếp đó bảo tồn rất lâu. Rất nhiều ngư dân tại bắt được lớn bảo ngư sau, cũng là không đem bán lấy tiền, bọn hắn sẽ đem bảo ngư chế tác thành kiền bảo, sau đó trốn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không đến cần dùng đến cứu mạng tiền thời điểm, cái kia kiền bảo cũng là một mực cất giấu, đến chết cũng sẽ không lấy ra. Tân Đức gật đầu một cái, mặc dù bảo tồn không được kiền bảo lâu như vậy, nhưng hơi bảo tồn cái 10 năm 8 năm vậy vẫn là không có vấn đề. Tân Đức chủ yếu là cảm thấy mình bây giờ không có cần dùng tiền chỗ, thuyền hắn tạm thời có như thế một chiếc thuyền là đủ, coi như nhiều một vạn khối tiền, hắn cũng không mua được tân tiến hơn thuyền. Ngược lại cái này vây cá, nếu là bảo tồn lại, chờ thêm 5 năm hải dương động vật bảo hộ pháp sau khi ra ngoài lấy thêm ra tới, khi đó giá trị bản thân một chút liền lật gấp mấy chục lần. Chương 90. Tân đại bằng vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đem cái này vây cá cắt bỏ chế tác cá khô cánh a. Lý Đào Dương thúc giục Tân Đức đạo. Tân Đức lại hơi do dự chỉ chốc lát, sau đó mới gật đầu nói, đi, mặc kệ bán vẫn là không bán, đều trước tiên chế thành cá khô cánh lại nói. Đúng, cá nhám phơi nắng cùng bình thường cá mập khác biệt, cá nhám phơi nắng thịt cá cũng là có thể bán một điểm tiền, một hồi ở trên bến cảng nếu là có người hỏi chúng ta, đầu này cá nhám phơi nắng vây cá đi nơi nào, chúng ta liền nói 100 khối tiền bán cho trên biển hải sản thu mua thuyền, tầm thường vây cá liền cái giá này, chúng ta liền giả vờ không biết hàng bộ dáng là được rồi, nhưng tuyệt đối không nên nói lỡ miệng, biết không? Tân Đức một bên cắt cá nhám phơi nắng phần lưng vây cá, một bên căn dặn đệ đệ Tần Dương cùng Lý Đào Dương đạo. Yên tâm, ta hiểu, ngươi căn dặn hảo A Dương là được rồi. Thậm chí ta đều cảm thấy cái này cá nhám phơi nắng không cần thiết cầm tới Long Cảng đi lên bán, liền kéo về chính chúng ta làng trại, bán cho cái kia chu lột ra là được rồi. Lý Đào Dương nói. Tân Đức nghĩ cũng phải, việc này chính xác người biết càng ít càng tốt, Long Cảng cá vận bến tàu ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi liền có không tin, liền tiện nghi cái kia chu tài vượng. Tân Đức đem vây cá từ cá nhám phơi nắng trên thân cắt xuống, tiếp đó đặt ở bọn biển trong dương dùng bụng băng khối thoa hảo. Cái đồ chơi này phơi khô sau muốn lập tức đặt ở râm mát khô ráo thông gió chỗ, bình thường là treo ở nóc nhà trên xà nhà, bây giờ còn chưa phải là dùng thái dương bạo chiếu thời điểm. Lấy tới như thế một bộ vây cá, ba người cũng không dám lại tiếp tục lưu lại trên mặt biển dừng lại, Tân Đức trực tiếp lái thuyền thay đổi phương hướng, hướng về Hải Âm thôn mở ra. Đến nơi Lý Bình Sơn bộ kia dụng cụ lặn, Tân Đức dự định sau khi trở về, đến trong thôn quẩy bán quà vật gọi điện thoại cho Lý Bình Sơn, buổi tối trả lại trở về, hoặc muốn nhà mình phụ thân chạy lên một chuyến. Rất nhanh, thuyền liền trở về Hải Âm thôn giản dị bến tàu. Bởi vì là ban ngày, trên bến tàu cũng không có mấy người, cũng chỉ có mấy cái phụ nhân ở trên bến cảng tẩy bùn xoắn ốc. Tân Đức dừng lại thuyền cố định lại sau, trực tiếp ôm bọn biển cái dương mang theo Lý Đào Dương cùng Tần Dương hướng về chính mình phương hướng đi. Kết quả tại trong huyện, liền gặp phải một cái lệnh Tân Đức cực kỳ ngoài ý người. Đó là một cái vóc người hơi mập, khuôn mặt viên viên, tóc xóa tung đến phảng phất một cái tổ chim, bên trái trên cánh tay có một đầu hơn 10cm dài mặt sẹo, bên phải trên bờ vai khoác lên một kiện áo da màu đen thanh niên nam tử.
Bàng ca, ngươi như thế nào tại cái này?
Tần Đức cực kỳ kinh ngạc.
Bàng ca.
Tần Dương nhìn thấy người này vô cùng hưng phấn.
Đại Bàng ca.
Lý Đạo Dương tựa hồ có chút câu thúc.
A Dương.
Tần Đại Bàng đầu tiên là hướng Tần Dương nết miệng nở nụ cười, tiếp đó lại nhìn về phía Tần Đức, hắn duỗi ra cánh tay trắng kiện, dùng sức đập vào Tần Đức trên bờ vai. Tiểu tử ngươi tiền đồ a, gia gia nói muốn ta tới đi theo ngươi ra biển, cho nên cái này không ta lại tới.
Tần Đức mắt sáng rực lên, Bàng ca, vậy ngươi cùng ta ra biển sao?
Không ra.
Tần Đại Bàng trực tiếp chỉ lắc đầu, ra biển nhiều mệt mỏi a, hơn nữa đó mới kiếm lời mấy đồng tiền, ngẫu nhiên cùng ngươi đến trên biển trên hoang đảo đi vớt cơm ăn xong đi, mỗi ngày hướng về trên biển chạy cái kia sẽ muốn ta mệt.
Tần Đức cầm trong tay ôm cái dương đưa cho Tần Dương, ra hiệu đệ đệ ôm cái dương đi bảo. Tần Chấn Đông chính mình là làm qua binh người, rất nhìn không vừa mắt Tần Đại Bàng loại này ngồi qua phòng trực lưu manh, cho dù là cháu của mình cũng giống vậy. Cái này đoán chừng cũng là Tần Đại Bằng trong sân không tiến vào nguyên nhân, Tần Đức cũng không tốt mời Tần Đại Bằng tiến nhà mình. Ra biển chính xác mệnh mọi chút, thế nhưng là Bằng ca, ngươi cũng nên tìm một chút chính sự làm.
Tần Đức ngay tại trong biệt quyên.
Tần Đức trước khi trùng sinh, Tần Đại Bằng mấy năm này đều một mực là trải qua loại này 3 ngày 2 đầu tiến một lần phòng trực ngơ ngơ ngác ngác thời gian, mãi cho đến sắp 30 tuổi mới đột nhiên phát tích. Đến cùng là nhà mình thân thích, hơn nữa kiếp trước Tần Đại Bằng phát tích sau cũng không thiếu chiếu cố Tần Đức. Tần Đức cảm thấy bây giờ mình có chút năng lực, có thể chiếu cố một chút liền cũng chiếu cố một chút, để cho cái này đại đường ca thiếu đi một điểm đường quanh co.
Tần Đại Bằng đầu lắc giống như trống lúc lắc, chúng ta có kiếm tiền đường đi.
Tần Đức kém chút nhịn không được cười ra tiếng, hắn sống lại một đời, cái này Tần Đại Bằng có hay không kiếm tiền đường đi hắn có thể không biết.
Tần Đại Bằng nhìn xem Tần Đức cái này một bức không khỏi tức cười bộ dáng, lại tựa hồ như rất tức giận, hắn một cái kéo xuống trên vai khoác lên áo ra nói, ngươi nhìn ta quần áo này.
A. Tần Đại Bằng không nói, Tần Đức thật đúng là không có phát hiện không đúng.
Nhưng Tần Đại Bằng nói chuyện, Tần Đức lập tức liền phát giác không đúng.
Cái này Tuyết Nguyệt, sợi tổng hợp chính là tốt nhất vải vóc, đồ chơi kia đều không phải bình thường người có thể mua được. Tần Đại Bằng hắn một tên lưu manh, ở đâu ra áo ra à?
Cái gọi là sợi tổng hợp chính là hậu thế bởi vì thông khí tính sai bị đào thải xuống, chuyên môn dùng để làm chăn mền áo khoác vải vóc. Tần Đức chính mình cũng là đến 8 năm năm thời điểm mới có kiện thứ nhất sợi tổng hợp vải vóc làm thành quần áo, đến nỗi áo ra, cái kia thật giống như là mười mấy năm chuyện sau này.
Tần Đại Bằng xem xét Tần Đức cái này một bức kinh nghi bất định biểu lộ, lập tức liền đắc ý đứng lên, ha ha, chưa từng thấy à?
Cái này gọi áo ra, chỉ có làm tướng quân mới mặc loại quần áo này.
Tần Đức khẽ miệng giật một cái, tại Huệ Thành bên này đúng là chưa thấy qua xuyên áo gia phục, nhưng kỳ thật áo gia cũng không có hiếm thấy như vậy, chỉ là bởi vì Huệ Thành bên này một năm bốn mùa nhiệt độ không khí cũng không lạnh, cho nên mới không có mà thôi.
Bộ y phục này rất đắt à?
Tần Đức hỏi.
Tần Đại Bằng duỗi ra ba ngón tay.
Tần Đức kinh ngạc nhìn Tần Đại Bằng, kém chút hô lên, 3000.
Tần Đức chính mình cũng từng thích áo gia, lúc đó hắn chạy mất hải mỗi tháng liền mấy trăm đồng tiền lương, cắn răng hoa 2000 khối mua một kiện áo gia.
Bây giờ suy nghĩ một chút, Tân Đức đều cảm thấy khi đó chính mình tiêu phí không lý trí, hắn cầm 2000 khối này đi Thượng Hải mua 2 mở phòng thật tốt ta.
Tân Đại Bằng liếc mắt, 300.
Lần này Tân Đức kinh ngạc hơn làm sao lại tiện nghi như vậy.
Ý niệm này, áo da thật sự chính là xa xỉ phẩm đại danh tử, mặc dù không có xa xỉ đến giống Tân Đại Bằng nói, cái gì áo da là đường tướng quân mới mặc quần áo, nhưng cũng chính xác không phải người bình thường có thể mặc lên.
Giống Thượng Hải địa phương như vậy, trên cơ bản một kiện áo da chính là 3 mét vuông trở lên phòng ở. Tân Đại Bằng khẩn trương nhìn chung quanh một chút, trông thấy một bên Lý Đạo Dương sau, trực tiếp giãy nói, ngươi đi ra một điểm.
Tần Đức nhếch miệng, gia hỏa này vẫn là giống như trong trí nhớ bá đạo như vậy, không thèm nói đạo lý như vậy.
Nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều người còn liền ăn hắn một bộ này, Lý Đạo Dương ngoan ngoãn liền muốn túi đầu đi ra.
Nhưng Tần Đức lại kéo lại Lý Đạo Dương sau đó nói, Bàng ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi những thứ này kiếm tiền đường đi ta không muốn biết, cũng làm không tới, ta vẫn cảm thấy bắt cá càng thêm phù hợp ta.
Tần Đại Bằng kinh ngạc nhìn Tần Đức một mắt, lập tức liền phẫn nộ nói, ta y phục này không phải chỗ cướp.
Tần Đức sững sờ, hắn kỳ thực là đại khái đã đoán được Tần Đại Bằng cái này áo ra lối vào là tới từ phương Bắc lão đại ca cái kia, căn bản không dám tiếp tục cởi xuống đi, không nghĩ tới lại bị Tần Đại Bằng hiểu lầm cho là mình cảm thấy hắn là giành được.
Chương 91.
Nguồn tiêu thụ Tần Đại Bằng lúc này mới hừ một tiếng, tính toán, nói cho ngươi cũng nói không rõ, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng cái này áo ra lối vào là quang minh chính đại là được rồi.
Tần Đức do dự một hồi, thời kỳ này đầu cơ trục lợi từ phương Bắc lão đại ca cái kia lấy được hàng hóa, nguy hiểm hệ số kỳ thực là rất lớn, hắn đang nghĩ còn nên hay không ngăn lại một chút Tần Đại Bằng. Nhưng cuối cùng Tân Đức vẫn là lựa chọn ngậm miệng, bởi vì cái này thời kỳ quả thật có rất nhiều nhà buôn cuối cùng phát đại tài mà hơn 10 năm sau đột nhiên liền phát tài Tần Đại Bằng, rõ ràng chính là đám kia ăn đến thời đại tiền lãi người một trong.
Bằng ca, ngươi tới không phải là chuyên môn cùng ta khoe khoang ngươi cái này áo ra à?
Tân Đức tò mò nhìn Tần Đại Bằng, tất nhiên gia hỏa này không cùng chính mình ra biển dự định, Tân Đức nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao còn muốn tới.
Đây không phải nhìn tiểu tử ngươi mua thuyền sao, ta đến xem, nghe nói ngươi thuyền kia là đồ xài rồi, không có mua quỷ à?
Tần Đại Bằng trong mắt lóe ra một vòng tính thực chất hung quang, nếu để cho ta biết là có người dám lừa ta Tần Đại Bằng đệ đệ, nửa đời sau ta để cho hắn ba cái chân đi đường.
Tần Đức có chút dở khóc dở cười, lập tức nhanh chóng giải thích nói, không có, nhưng mà nói tới ta coi như chiếm đại tiện nghi, chiếc thuyền kia đại gia gia định giá trị giá 1500 trở lên, ta 1200 liền cầm xuống.
Tần Đức biết nhà mình cái này đường ca không phải loại kia miệng này người, hắn là thực sự nói đến ra liền làm cho ra.
Vậy là tốt rồi, lúc nào có rảnh rỗi,
tái ta đến trên biển đi hóng gió một chút, nói đến ta cũng có một đoạn thời gian rất dài không có đi trên hoang đảo đãi qua đồ vật. Tần Đại Bằng mò ra một hộp mưa vào mùa hoàng mai khói, bắn ra một cây ngậm lên miệng thôn vân thổ vụ. Cái này đơn giản, bằng ca ngươi lúc nào nếu là muốn đi, tùy thời cũng có thể, bây giờ cũng được. Tần Đức nói tới chỗ này, lại do dự phút chốc, sau đó mới hỏi, bằng ca, ngươi bây giờ có rảnh hay không? Như thế nào? Bây giờ thì đi a. Tần Đại Bằng nghi hoặc nhìn Tần Đức. Không phải, là ta ở trên biển bắt một đầu cá nhám phơi nắng. Tần Đức đạo. Cá nhám phơi nắng. Tần Đại Bằng lặp lại phía dưới chữ này, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, cửu thiên mây cá. Tần Đức kinh ngạc nhìn xem Tần Đại Bằng, bằng ca ngươi biết? Tần Đại Bằng hung hăng gật đầu một cái, nghe một huynh đệ nói qua. Kỳ thực cửu thiên vây cá là bên ngoài người không biết thuyết pháp, tên thật gọi là thiên cửu xí, cách gọi đến từ cổ đại. Vây cá cấp bậc chia rất nhiều loại, cao cấp nhất chính là hôm nay cửu xí, còn lại theo thứ tự là kim câu xí, hải hổ cánh, xuân cánh, hồ điệp thanh trở, kém nhất nhất đẳng nhưng là sống lưng tử cánh. Tân Đức giới thiệu nói. Tân Đại Bằng có chút mộng bức nhìn xem Tân Đức, vây cá còn có nhiều như vậy cách gọi. Ta liền biết cửu thiên vây cá cùng phổ thông vây cá, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Ta cũng là nghe người khác nói. Hơn nữa hôm nay cửu xí cũng chia hai loại, theo thứ tự là kình sa cánh cùng cá nhám phơi năm cánh. Kình sa là hải dương bên trong lớn nhất cá mập, lâm nguy giống loài, so gấu trúc lớn càng thêm thưa thớt. Cá nhám phơi nắng là hải dương bên trong cá mập ngư lão nhị, một dạng thuộc về dịch nguy giống loài, cùng gấu trúc lớn một cái cấp bậc. Trong đó cá nhám phơi nắng vây cá đang thuộc về thiên cửu xí chi chính tông. Tân Đức đạo. Tân Đại Bằng ánh mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng ánh mắt của hắn nhấp nháy nhìn xem Tân Đức. A Đức, ngươi cùng ta nói cái này, có phải hay không muốn ta giúp ngươi tìm người mua? Tân Đức sững sờ, vội vàng nói, người mua dễ tìm, vật này tại Long Cảng không lo bán. Hơn nữa ta còn nhận ra Triệu Thiên Môn lão bản, nhưng mà Tần Đức đem băn khoăn của mình nói một lần. Tần Đại Bằng nghe vậy lập tức cười ha ha vô chính mình bộ ngực nói, cái kia ngươi tìm ta xem như tìm đúng người. Sau khi cười xong, Tần Đại Bằng đột nhiên lại sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, bất quá A Đức, hôm nay cựu sĩ Long Cảng bến tàu bên trên những tên kia cấp nổi giá tiền sao? Cái kia Triệu Thiên Môn lão bản, chỉ sợ cũng ra không lên trời cựu sĩ chân chính giá cả a. Bằng ca ngươi chẳng lẽ còn có nguồn tiêu thụ? Tần Đức kinh ngạc nhìn Tần Đại Bằng. Tần Đại Bằng do dự một hồi, ta là nhận biết một cái chắc chắn ra được giá cả người, nhưng mà người này có thể hay không mua ta không xác định. Tần Đức kinh ngạc nhìn Tần Đại Bằng. Mang theo ngươi cái kia vây cá đi theo ta đi. Tần Đại Bằng nói thẳng. Tần Đức chỉ chính mình, vừa chỉ Tần Đại Bằng, chỉ chúng ta hai người. Tần Đại Bằng hừ một tiếng, ngươi tại trên đường báo ra Tần Đại Bằng cái tên này, liền có thể để cho yêu ma quỷ quái đều run run, như quỷ xà thần nghe xong đều đi vòng. Tần Đức giật giật khoe miệng, lúc này mới nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Sau đó Tần Đức nhanh chóng đi vào trong phòng. Trong nhà, Tần Chấn Đông đang tại uống trà. Nhìn thấy Tần Đức đi vào, sắc mặt hắn không phải rất dễ nhìn, cái kia hôn trướng còn ở bên ngoài đâu? A, ai vậy? Tần Đức giả bộ không biết Tần Chấn Đông nói tới ai. Tần Đại Bằng, ngươi thiếu cùng hắn lui tới, nếu để cho ta biết ngươi cùng hắn ra ngoài lêu lổng, ta chân đều đem ngươi cắt đứt. Tần Chấn Đông đứng dậy có chút nghiêm khắc nói. Tần Đức cười cười, căn bản cũng không lý nhà mình phụ thân cái kia nghiêm túc ánh mắt, yên tâm, ta là chắc chắn sẽ không cùng hắn đi lẫn vào, đến nỗi lui tới này làm sao đánh gãy được, nhân gia nói cho cùng cũng là anh họ ta. Tần Chấn Đông hung hăng vỗ bàn một cái, Đường ca, ngươi biết anh họ ngươi bây giờ tại làm cái gì sao? Hắn tại đầu cơ trục lợi hàng hóa. Tân Đức cười cười, cái gọi là đầu cơ trục lợi hàng hóa, kỳ thực chính là tại giá cả đường sắt đôi chế phía dưới, lợi dụng trong kế hoạch hàng hóa cùng kế hoạch ngoại thương phẩm giá cả khác biệt, ở trên thị trường buôn đi bán lại hàng hóa tiến hành nưu lợi. Cái này tại đầu thập niên 80 là trọng tội, nhưng đến cuối những năm 80 liền căn bản không phải chuyện. Tân Đại Bằng làm chút chuyện này, tại Tân Đức xem ra căn bản không có hắn cùng người sống mái với nhau nghiêm trọng. Hắn đầu cơ trục lợi hàng hóa a, ngươi còn cười được. Tần Chấn Đông dương mắt nhìn Tân Đức. Tân Đức ngượng ngùng cười cười, cũng không cùng Tần Chấn Đông nói dóc chuyện này, hơn nữa hỏi, A Dương đâu? Ta để cho hắn trở về phòng đi, không cho phép hắn cùng Tần Đại Bằng lui tới. Tần Chấn Đông quát lớn. Vậy hắn mang về cái kia bọt biển Dương đâu? Tần Đức hỏi. Ở đằng kia, em trai ngươi nói cái đồ chơi này rất đáng tiền, nhưng ta mở ra nhìn, bên trong không phải liền là một cái vây cá sao? Tần Chấn Đông tức giận chỉ vào phóng tạp vật một cái bàn đạo. Là vây cá, nhưng cái này không là bình thường vây cá, là đứng đầu nhất thiên cửu xí. Tần Đức đạo. Tần Chấn Đông quay đầu nghĩ, giống như có chút quen hay. Cái này cùng tầm thường vây cá khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn, liền cái này một bộ vây cá, bán đi ít nhất là một bạc khối. Tần Đức đạo. Cái gì? Tần Chấn Đông trực tiếp lên tiếng kinh hô, ngươi nói lại lần nữa. Tần Đức liếc phụ thân một cái, lập tức liền ôm lấy bọt biển Dương nói, bằng ca nói hắn có một cái nguồn tiêu thụ, có thể bán đến quý hơn, ta trước tiên cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Chờ đã. Tần Chấn Đông đội vàng gọi lại Tần Đức, ngươi vừa nói đến cùng là thật hay giả? Tần Đức khẳng định gật gật đầu, mặc dù không biết cái này thời kỳ một bộ thiên cửu xí giá cả bao nhiêu tiền, nhưng không hề nghi ngờ đến thập niên 90, một bộ thiên cửu xí giá cả tuyệt đối tại 50 vạn trở lên. Chương 92. Giá trên trời. Tần Chấn Đông sờ lên quẻ mắt, làm sao lại có đồ vật đắt như vậy, chúng ta xưởng đóng hộp cũng đã thu đặc biệt nhất cấp vây cá, giá cả kia cũng mới hơn 10 khối một cân. Tần Đức ha ha cười cười, vây cá loại vật này ở đâu ra cái gì đặc biệt nhất cấp thuyết pháp, mỗi một phẩm chất vây cá cũng là có chính mình chuyên môn tên rất rõ ràng, hoặc chính là các ngươi xưởng đóng hộp đi lừa gạt người khác, hoặc chính là các ngươi xưởng đóng hộp bị người lừa. Cái đồ chơi này thật giá trị một bạc khối. Tần Chấn Đông liên tục xác nhận. Tần Đức gật đầu, là ít nhất giá trị một vạn. Đi. Tần Chấn Đông trầm ngâm phút chốc, trực tiếp hướng đi ra ngoài phòng. Ai, cha, ngươi đi đâu a?
Tần Đức đội vàng truy vấn. Tần Chấn Đông đạo, ta cùng các ngươi cùng nhau đi, ta tới lái xe. Tần Đức sững sờ, cha mình, thậm chí đại bá không phải đều không để ý Tần Đại Bằng sao? Nhưng Tần Đức cũng không hỏi nhiều, chỉ là đi theo Tần Chấn Đông ra môn. Tam thúc. Nhìn thấy Tần Chấn Đông từ trong nhà đi ra, Tần Đại Bằng lập tức đổi há miệng khuôn mặt, tựa hồ rất có một loại lấy lòng Tần Chấn Đông ý tứ. Tần Chấn Đông chỉ là bình tĩnh gật đầu một cái, cha ngươi còn tại Môi Sơn phía dưới đảo hầm lò. Hẳn là a. Tần Đại Bằng cười khan vài tiếng, cha con bọn họ quan hệ rất khẩn trương, kỳ thực hắn đã có hơn 10 ngày chưa thấy qua nhà mình phụ thân rồi. Em trai ngươi nói trong cái dương kia trang bộ kia vây cá, có thể đáng một bạn khối. Là ngươi nói với hắn? Tần Chấn Đông chỉ vào Tần Đức trong tay ôm bọn biển cái dương hỏi. Tần Đại Bằng ánh mắt lửa nóng nhìn cái kia bọn biển cái dương một mắt, lập tức liền rời ánh mắt đi, không phải, nếu không phải là A Đức chính hắn nói với ta giết một đầu cá nhám phơi nắng, ta đều không biết hắn lấy được một bộ cửu thiên vây cá. Cửu thiên vây cá? Tần Chấn Đông tinh tế suy nghĩ bốn chữ này, tiếp đó hỏi, Đại Bằng, ngươi theo ta giảng nói thật, cái này vây cá đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền? Tần Đại Bằng liền vội vàng lắc đầu nói, ta đây nào biết được a, ta cũng không gặp qua thứ này, ta chỉ là nghe người ta nói qua thứ này rất đắt, cụ thể bao nhiêu cũng không biết, A Dương nói ít nhất có thể giá trị một bạc khối. Tần Chấn Đông nghe xong, lập tức liền hiểu rồi, hắn hỏi, ngươi có thể tìm tới người bán? Ta đây cũng thực là có thể. Tần Đại Bằng gật đầu. Lên xe a, vừa bạn ta hôm nay có rảnh, ngươi cái kia người bán có xa hay không? Tần Chấn Đông hỏi. Không xa, tam thúc ngươi nếu là lái xe mà nói, cái tiếng đồng hồ hơn đã đến, ta tới cho ngươi chỉ đường. Tần Đại Bằng vừa nói, một bên hướng về trên tay lái phụ bò, hắn biết thân thích trưởng bối đều không thể nào ưa thích chính mình. Bất quá Tần Đại Bằng chính mình kỳ thực thật không có làm qua có lỗi với bằng hữu thân thích chuyện, thậm chí về sau phát tích sau, còn không có bất nói mang theo Tần gia mạch này người. Tần Đức gặp Tần Đại Bằng ngồi tay lái phụ, thì không thể làm gì khác hơn là bỏ tới xe tại sau đứng hàng. Dọc theo đường đi, ngoại trừ Tần Đại Bằng ngẫu nhiên chỉ một lộ, dọc theo đường đi ba người cũng không có nói gì. Đến chỗ cần đến thời điểm, Tần Đức mới biết được nhà mình thế mà đến Dương Thành. Đến nỗi nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản. Tần Đức xem ở chỗ cần đến bên cạnh, thấy được một tòa máy bay dân dụng tràng. Tại bây giờ thời kỳ này, Huệ Thành phụ cận tổng cộng cũng chỉ có một tòa sân bay, tòa này sân bay chính là tọa lạc tại trong Dương Thành. Bằng ca, ngươi lại còn hôn đến tới bên này. Tần Đức nhìn xem Tần Đại Bằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Đại Bằng cười hì hì rồi lại cười, nên đón lại là Tần Chấn Đông nghiêm sắc mặt, hắn lập tức liền sắc mặt cứng đờ, không nói. Bằng ca, lão đại. Tần Đại Bằng mang theo Tần Đức phụ tử đi tới một nhà quy mô thật lớn công trình kiến trúc phía trước, cửa ra vào hai cái giữ cửa nhân viên an ninh lập tức cùng Tần Đại Bằng chào hỏi. Tần Đại Bằng chỉ là gật đầu một cái, tiếp tục mang theo Tần Đức cùng Tần Chấn Đông đi đến vừa đi. Đây là một nhà phòng đấu giá, thường xuyên liền có giống song đầu bảo dạng này đỉnh cấp quý giá đồ hải sản đấu giá, cái này vây cá cũng đấu giá, về sau A Đức ngươi lại mò được hải đông tây, cũng có thể đến nơi đây ra bán, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn ta buổi tiếp, muôn ngàn lần không thể đủ tự mình tới, bằng không thì bị hố, ta tới cũng không dễ xài. Tần Đại Bằng vừa đi vừa nói chuyện. Phòng đấu giá còn hố người. Tần Đức hơi kinh ngạc. Ha ha. Tần Chấn Đông cười lạnh một tiếng, nước sâu rất nhiều, liền đồ cổ ta đều gặp bọn họ đổi qua, chớ nói chi là vây cá nếu không phải là ta mang ngươi tới, quy trình bình thường đoán chừng chính là ngươi giao tiền đặt cọc. Chờ đấu giá quá trình, sau đó lại lưu phách, cuối cùng bọn hắn nói cho ngươi cái này vây cá thối rơi mất, đã vứt bỏ, ngươi một mao tiền cũng lấy không được không nói, thậm chí còn phải đi đến bỏ tiền ra. Tân Đức trừng lớn hai mắt, còn có thể dạng này chơi. Tân Đại Bằng lắc đầu, nước sâu rất nhiều. Tân Đức đạo, ta không đấu giá. Không nói muốn ngươi đấu giá, ngươi chính là thật muốn đấu giá, nhân gia còn không cho ngươi chụp đâu, ta cũng không mặt mũi lớn như vậy, nhà này phòng đấu giá trên thực tế liền không có gửi đấu nói chuyện, bọn hắn chụp toàn bộ đều là đồ vật của mình, tất cả gửi đấu đồ vật, cuối cùng toàn bộ là bánh bao thịt đằng chó. Tần Đại Bằng vừa nói, một bên mang theo Tần Đức, đi tới lầu hai bên trong nhất một cái phòng. Bằng ca, ở đây cũng có nhân viên an ninh, bọn hắn nhìn thấy Tần Đại Bằng sau một dạng lập tức chào hỏi, liền giống như tiểu mê đệ. Tần Đại Bằng chỉ môn, hỏi, Trương quản lý ở bên trong à? Cửa ra vào hai cái nhân viên an ninh liền đội vàng gật đầu, ở bên trong. Tần Đại Bằng nghe vậy, trực tiếp đưa tay gõ cửa một cái. Bung nhi, bên trong truyền tới một giọng nam. Trương ca, là ta à, Đại Bằng. Tần Đại Bằng la lớn, đi vào. Tần Đại Bằng lúc này mới vặn ra chốt cửa, hướng về bên trong đi vào. Trương ca, ta mang cho ngươi đồ tốt tới. Trong phòng liền trong một cái trải lấy phân nam tử trung niên, hắn đang nằm trên ghế salon bệnh lên chân bắt chéo nhìn liên hoàn hoạn. Vật gì tốt ta? Cái kia Trương ca lúc này mới ngồi dậy, thả ra trong tay liên hoàn hoạn. Cửu thiên vây cá. Tần Đại Bằng nói. Ân. Cái kia Trương ca nghe vậy trực tiếp đứng lên, sau đó hắn đã nhìn thấy đằng sau đi theo Tần Đức cùng Tần Chấn Đông, lập tức hắn lại ngồi trở xuống. Giám định sư đã giám định qua sao? Trương ca, đây là đệ ta, đây là ta thuốc. Tần Đại Bằng cao mày nói. A cái kia Trương quản lý trong mắt rõ ràng thoáng qua một vòng tiếc nuối, tiếp đó hắn mới đứng lên, nhìn về phía Tần Đức đạo, liền tại đây bọt biển trong dương a. Tần Đức trực tiếp xốc lên bọt biển nắp vali tử, lộ ra bên trong cá nhám phơi nắng vây cá. Trương quản lý hai mắt bày ra, không tệ, đúng là thiên cửu xí, nghị bán cái giá bao nhiêu? Tần Đức há hốc mồm, Tần Đại Bằng liền vượt lên trước mở miệng nói, Trương ca, đệ ta hắn chính là một cái ngư dân, cái này định giá đương nhiên phải Trương quản lý ngươi tới đánh giá. Tiểu tử ngươi. Trương quản lý lắc đầu, lập tức nhìn về phía Tần Đức đạo, ngươi là đại bảng hắn đệ, ta cũng không mấy người. Nói cho ngươi cái thực giá à, giá tổng cộng, hai bạn, ngươi bán hay không? Trương quản lý lời này vừa nói ra, Tần Chấn Đông lập tức liền kích động đến run rẩy lên, hắn kỳ thực vẫn luôn bán tín bán nghi,
cho tới bây giờ mới hoàn toàn tin tưởng thứ này vậy mà thật sự giá trị 1 vạn trở lên.
Chương 93. Giản thành đại ngạch tiền tệ ngay cả Tần Đại Bằng cũng bị Trương quản lý lời nói làm cho sợ hết hồn, "Trương ca, cái đồ chơi này thật như vậy đáng tiền sao?" Trương quản lý cười cười, không để ý khiếp sợ Tần Đại Bằng, mà là có chút hào sảng nhìn xem Tần Chấn Đông đạo, "Nếu là chính mình người, vậy khẳng định là cho cao nhất giá cả." "Cảm tạ, cảm tạ." Tần Chấn Đông có một loại cảm giác năng động, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình vậy mà đột nhiên thì trở thành vạn nguyên nhà. Phóng nhãn toàn bộ Hải Âm thôn nhà thứ nhất vạn nguyên nhà a. Tần Đức chính mình cũng có chút kích động, 2 vạn khối đặt ở mấy chục năm sau Hải Âm thôn căn bản cũng không tính là gì, những cái kia ở tại trên bờ biển làm người dẫn đường, có thể mang một lần du khách liền có thể kiếm lời nhiều như vậy. Nhưng đặt ở năm 1982, cái kia thỏa đáng là một khoản tiền lớn. Phóng nhãn toàn bộ Hải Âm thôn tuyệt đối không có cái gì một người có thể lấy ra dạng này một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ Tần Đức hắn có thể lấy ra. Nếu là mua bán, vậy nói gì cảm tạ. Nói hợp tác vui vẻ. Trương quản lý cười lắc đầu, cầm bút lên trên giấy viết một vài thứ, tiếp đó hắn quay đầu nhìn về phía Tần Đại Bằng, "Đại Bằng, ngươi cầm cái này đi tại vụ nơi đó để cho hắn lập tức cầm 2 vạn khối tiền mặt tới." "Được rồi, ta lập tức đi." Tần Đại Bằng cầm Trương quản lý viết gớm, hoan thiên hỉ địa chạy ra ngoài. Trương quản lý chờ Tần Đại Bằng sau khi rời khỏi đây, đầu tiên là vừa cẩn thận nhìn một chút trong dương mấy cá, tiếp đó rất thận trọng đắp lên bọt biển dương cái nắp, ngón tay nhẹ nhàng tại trên bọt biển dương gõ. Đợi ước chừng 5 phút, cửa văn phòng mở. Tần Đại Bằng mang theo một cái hói đầu trung niên nam nhân đi đến. "Trương quản lý, ngươi muốn tiền?" Hói đầu nam nhân đưa cho Trương quản lý đè xuống giấy thật mỏng đệ. Nhìn thấy tiền kia, Tần Chấn Đông cùng Tần Đại Bằng còn không có phản ứng gì, Tần Đức lại trực tiếp con ngươi hơi hơi co rút, chiêm đức thành đại ngạch tiền giấy. Đây là thập niên 50 phát hành, vẹn vẹn phát hành 3 năm 7 tháng, đằng sau liền không có khắc bản qua một loại tiền giấy, hắn mệnh giá trung bộ vì thiệm đức thành đồ chủ sắc là màu đen, mặt sau chủ sắc vì màu tím, mệnh giá là 500 một tấm. Cho dù là từ thập niên 50 người đi tới cũng chưa có gặp qua cái này một cái tiền giấy. Nguyên nhân là cái này tiền giấy trong 7 vị dãy số, thủ vị đếm chưa từng có người nào gặp qua 4 trở lên con số, bởi vậy có thể xác nhận, cái này tiền giấy cuối cùng phát hành lượng tuyệt đối tại 400 vạn mai phía dưới. Tân Đức cũng chỉ là hồi nhỏ đang nghe lão nhân trong thôn khoác lác thời điểm nghe người ta nói qua, nói trên biển có chút lớn ngư trường, nhân ra mua thuyền cũng là dùng loại này đại ngạch tiền giấy tiến hành giao dịch, người bình thường căn bản không thấy được loại này tiền giấy. Trương quản lý điểm một chút tiền, liền đem tiền đưa cho Tần Chấn Đông, "Huynh đệ ngươi điểm nhìn đếm đúng hay không?" Tần Chấn Đông tiếp tiền tay hơi có chút run rẩy, nhìn ra được hắn nội tâm thời khắc này rốt cuộc có bao nhiêu kích động, nhưng hắn cũng không có giống Tần Đức trong tưởng tượng như thế chất vấn tiền thật giả, chỉ thấy hắn hướng về trên ngón tay dính một điểm nước bọt liền trực tiếp điểm. Tần Đức lập tức liền kinh ngạc, "Cha, ngươi gặp qua 500 khối tiền mệnh giá tiền?" Tần Chấn Đông không có nhìn Tần Đức, một bên nghiêm túc ít tiền, vừa nói, "Hiếm thấy vô cùng, đây là đại ngạch tiền tệ, 20 năm trước liền phát hành chỉ là lúc đó chúng ta dân chúng toàn bộ gia sản cộng lại cũng không 100 khối, loại này đại ngạch tiền tệ tự nhiên là ngưng dụng, nhưng nhà máy cùng nhà máy ở giữa đại ngạch giao dịch rất nhiều cũng là loại này đại ngạch tiền tệ, yên tâm, là tiền thật, có thể tồn tiến quỹ hợp tác xã tín dụng bên trong." Tần Đức đáy lòng cuồng hô, "Tồn cái giám a. Lão Thiên, lão cha ngươi đến tụt cùng bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội phát tài a." Loại này dạng thành tiền tệ hắn nhưng cũng gặp qua, hậu kỳ chỉ cần tồn thượng một tấm, cái kia mấy chục năm sau hắn cũng không đến nỗi hôn thành cái dạng kia. Cái này dạng thành tiền giấy tại mấy chục năm sau là giới sưu tập công nhận chân phẩm, đến Tần Đức trùng sinh lúc đó, chính phẩm dạng thành nếu như chẳng có thành giao, giá thấp nhất cũng tại 30 vạn trở lên, hơn nữa có tiền mà không mua được, đặc biệt khó cầu. Tần Đức nhìn qua nhà mình lão cha trên tay cái kia sắp tiền giấy, hận không thể trực tiếp đoạt lấy, cái này không phải 2 vạn thôi a, nơi đó mỗi một tấm cũng là 30 vạn. Tiền này muốn chính mình bảo quản, nhất định muốn chính mình bảo quản, nếu như bị lão cha cầm lấy đi tổn quỹ hợp tác xã tín dụng hoặc đổi thành 10 khối một tấm mẹ vợ dẹt, Tần Đức cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải phạm. Rất nhanh, Tần Chấn Đông liền điểm xong tiền, tiếp đó tại Tần Đức dương mắt dưới ánh mắt, đem tiền nhét vào quần của mình trong túi, "Đúng, không tệ, là con số này. Đi, số lượng đối với liền không có vấn đề, Đại Bằng thường xuyên đề cập với ta lên ngươi, hiếm thấy tới một chuyến, một hồi buổi tối ta đến Thiên Nga quán rượu định một bàn, chúng ta không say không về." Trương quản lý cười nói. Tần Đại Bằng con mắt lập tức sáng lên, "Đúng vậy à, tam thúc, Thiên Nga khách sạn đồ vật lao ăn ngon." Tần Chấn Đông nhìn Tần Đại Bằng, tiếp đó lại nhìn về phía Trương quản lý nói, "Trương lão bản, đồ vật chúng ta sẽ không ăn, còn phải đuổi trở về." Trương quản lý cười cười, biết Tần Chấn Đông là cảm thấy trên thân mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn, hắn cũng sẽ không quên, chỉ là gật đầu nói, "Đi, Đại Bằng, ngươi thay ta đưa tiễn ngươi Tần tiên sinh." "Ai, tốt a." Tần Đại Bằng gù rũ túi đầu dẫn Tần Chấn Đông hướng về ngoài phòng đi. Ra gian phòng, Tần Chấn Đông đột nhiên nói, "Đức nha tử sau khi trở về ngươi mang A Dương mời người Đường ca đến Triều Thiên môn đi ăn một bữa." "A." Vốn là ủ rũ túi đầu Tần Đại Bằng sững sốt một lát, chờ phản ứng lại sau vội vàng nói, "Không cần, tam thúc, ta kỳ thực không phải muốn đi Thiên Nga khách sạn ăn cơm. Ta là nghĩ đến ngươi cùng A Đức còn chưa có đi qua rượu ngon như vậy cửa hàng." Tần Đại Bằng còn chưa nói xong liền không có Tần Chấn Đông cắt đứt, "Thân huynh đệ còn tính rõ ràng, ta nói muốn thì muốn, cái này cũng không riêng gì mời ngươi ăn cơm, vẫn là dạy các ngươi hai huynh đệ làm người làm việc, lần này bộ kia vây cá có thể thuận lợi bán đi, tam thúc cảm tạ ngươi, sau khi trở về cũng biết cho ngươi 2000 đồng tiền trả nước, nhưng mà số tiền này chính ngươi cũng đừng nghĩ, ta sẽ cho cha ngươi cho ngươi bảo quản." Tần Đại Bằng chớp mắt một cái con ngươi, trôi hướng Tần Đức. Tần Đức nghe xong cũng có chút gấp, hắn không phản đối Tần Chấn Đông nói muốn phân cho Tần Đại Bằng 2000 khối tiền. Thời kỳ này lưu hành tiền giới thiệu, bao quát tìm việc làm, làm chuyện gì đều phải tiền giới thiệu. Bộ kia vây cá bởi vì Tần Đại Bằng con đường, so Tần Đức dự chủ nhiều bán 1 vạn khối tiền, phân cho Tần Đại Bằng 2000 khối tiền tiền trà nước. Tần Đức nguyện ý, nhưng Tần Đức không muốn cho Tần Đại Bằng dạn thành tiền giấy a. Cũng không phải không muốn, chủ yếu là dạn thành tiền giấy cái đồ chơi này thu tại Tần Đức trong tay, đó chính là một tấm 30 vạn mệnh giá tuyệt thế chân phẩm. Đặt ở đại bá trong tay, đó chính là trong quỹ hợp tác xã tín dụng một tấm 2000 đồng tiền tôi lấy. Nhưng bây giờ Tần Đại Bằng ở đây, Tần Đức không biết nên tại sao cùng nhà mình lao cha mở miệng, chỉ có thể ở một bên lo lắng vò đầu bứt tai. Việc này quyết định như vậy đi, chúng ta về trước huyện thành, đem tiền cất, tiếp đó về lại Hải Âm thôn. Đại Bằng, ngươi có muốn hay không cùng ta một khối trở về? Tần Chấn Đông nhìn lấy Tần Đại Bằng hỏi,